Còn nếu tôi không ký? Thanh Nghi hỏi. Quỹ bỏ lỡ kỳ giải ngân, cô mang tiếng làm đình trệ cứu trợ, tôi cũng không thể giữ một nhân viên không biết nhìn đại cục. Cả hai lựa chọn đều do Mộng Giao đặt tên, cứu mẹ, cứu dân hoặc giữ nguyên tắc lạnh lùng. Nhưng tiền chưa đến tay người dân, còn khoản hỗ trợ cho mẹ chỉ dùng để mua sự im lặng. Cô đẩy phong bì trở lại. Tôi sẽ ký khi có xác nhận thật. Mộng Giao thôi cười. Cô nghĩ chữ ký của mình quan trọng đến vậy sao? Không, nó chỉ quan trọng bằng trách nhiệm đi cùng nó. 11:54, Duy Phong vào phòng. Anh nổi tiếng cứng nhắc, nhưng vừa thấy Mộng Giao, vai anh hơi khựng lại. Thanh Nghi trình bày 7 điểm trùng và đề nghị đóng băng 12 hồ sơ trong 24 giờ. Duy Phong đọc rất lâu. Sau đó anh nói các điểm trùng chỉ là chỉ dấu, chưa phải bằng chứng. Tuy nhiên, anh không thể yêu cầu cô phê duyệt khi còn nghi vấn được ghi nhận chính thức. Quyền lực trong phòng nghiêng sang Thanh Nghi đúng vài giây. Mộng Giao lấy điện thoại, gọi cho ai đó rồi bật loa. Một giọng nam từ ban điều phối nói đoàn xe ở vùng ngập đang chờ tiền nhiên liệu. Nếu lệnh không đi trước nửa đêm, họ sẽ phải quay về. Không ai trong phòng xác minh được lời ấy. Đồng hồ chỉ còn 3 phút. Duy Phong quay sang Thanh Nghi, có thể ký kèm bảo lưu. Bảo lưu không ngăn tiền đi, nhưng giữ quyền truy xét và biến tôi thành người đã phê duyệt. 2 phút. Khải Minh đặt thiết bị xác thực lên bàn, cắm token của cô vào. Hệ thống sẽ tự lưu bảo lưu. Thanh Nghi lấy chiếc token nhỏ đang đeo cùng thẻ nhân viên nhưng không cắm. Cô đưa nó lên cho cả ba người thấy rồi đặt vào túi áo trong. Tôi từ chối. 1 phút. Mộng Giao đứng dậy. Vậy mọi hậu quả thuộc về cô.